quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 205 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 47. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Hai biểu hiện của con cái Chúa liên quan đến ý nghĩa trung tín của bông trái Thánh Linh mà chúng ta đã học trong bài học Kinh Thánh trước. Đó là trung tín giữ gìn nếp sống thánh sạch và trung tín giữ đức tin đến cuối cùng. Chúng ta đã nói đến phương diện đầu tiên và áp dụng vào đời sống như lời kêu gọi của sứ đồ Phaolô trong thư Roma chương 12. Từ câu 1 đến câu 2. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Qua đó, nhắc nhở mỗi đời sống người con Chúa hãy luôn trung tín gìn giữ đời sống của mình sao cho xứng đáng với địa vị thánh mà Đức Chúa Trời đã ban cho qua chính công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu. Nhiều người rất dễ sốt sắng và quyết tâm dứt bỏ thói quen tội lỗi trong giai đoạn nào đó, song lại không trung tín để gìn giữ luôn cho đến cuối cùng trước những cám dỗ của tội lỗi. Tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời thì khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống, theo Khải Huyền chương 2 câu 10. Biểu hiện của mỹ đức trung tín tiếp theo mà chúng ta sẽ tiếp tục suy ngẫm hôm nay, đó là sự bền đổ gìn giữ đức tin cho đến cuối linh trình trải qua trên đất. Đây là điều luôn được Chúa ưu tiên dạy dỗ rất nhiều lần cũng như cảnh báo các môn đồ năm xưa khi dân đời sống mình bước đi theo Chúa. Vì theo Chúa không phải là một con đường trải đầy hoa hồng với toàn là những hanh thông, thới thạnh, nhưng sẽ luôn có nhiều bắt bớ, chống đối của người thế gian, giống như điều mà họ đã cố làm cho Chúa vậy, bởi môn đồ không hơn Thầy. Khi bằng lòng xuống thế gian trong thân vị con người, Chúa Giêsu cũng phải đối diện với nhiều sự bắt bớ, ngăn trở trên bước đường thi hành chức vụ cứu rỗi. Nhưng Chúa đã để lại cho các môn đồ một tấm gương trung tín trong đức tin, dù có phải đối diện với sự đau đớn, sỉ nhục của kẻ thù gây nên cho mình, nhưng Chúa luôn vâng phục theo thánh ý của Đức Chúa Cha cho đến cuối cùng. Chúa đã quả quyết điều đó trong lời cầu nguyện tại vườn Gethsemane, nơi mà Chúa ném trải sự buồn bực kinh khiếp khi biết rằng giờ thương khó đã đến. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa con được, mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, câu 39 và câu 42. Chúa đã để lại tấm gương trung tín, bền đổ trong đức tin để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời dù phải bước lên thập hình. Vì vậy, Ngài để lại tấm gương cho các môn đồ là người sẽ tiếp tục phát thập tự giá mình mỗi ngày mà bước đi trên con đường theo Chúa. Chúa cho biết rằng rồi các môn đồ cũng sẽ gặp những sự bắt bớ như vậy. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi có đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng sẽ bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Theo Phúc Âm Giăng chương 15, từ câu 18 đến câu 21. Song ai trung tín để gìn giữ đức tin cho đến cuối cùng, sẵn sàng xưng Ngài trước mặt thiên hạ, thì sẽ được chính Ngài xưng ra trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là những người xứng đáng để nhận phần thưởng và sự sống đời đời nơi thiên quốc bởi sự trung tín của mình với Chúa. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khái giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Theo Khải Huyền chương 12, câu 10 và Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 32 đến câu 33. Khi bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu và dấn thân hầu việc Ngài, sứ đồ Phao-lô đã hoàn toàn ý thức và sẵn sàng chấp nhận mọi điều này. Ông đã đối diện với biết bao khó khăn thử thách, thậm chí đôi phen tưởng chừng như đã mất cả mạng sống vì cớ sự bắt bớ khắc nghiệt. Nhưng rồi ông cũng trung tín cho đến cuối cùng và nhận biết rằng mình đã làm xong công việc Chúa giao một cách tốt lành, nhìn thấy được phần thưởng đời đời nơi thiên đàng đã được dành sẵn cho mình. Ông đã dùng điều đó để khích lệ người con thuộc linh của mình là mục sư trẻ tuổi Timôthê, và cho con dân Chúa yêu mến sự hiện đến của Ngài trải qua các thời đại tiếp tục giữ sự trung tín đó mà nương cậy đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu, dầu biết rằng khó khăn gian khổ là điều không thể tránh khỏi. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây lưng hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, từ câu 3 đến câu 8. Nếu như Chúa Giêsu cũng như các sứ đồ năm xưa đã chịu khổ vì sứ mạng đem tin lành cứu rỗi đến với mọi người, thì ngày hôm nay, mọi con dân Chúa cũng sẽ đối diện với điều đó. Dù vậy, như lời Chúa đã khích lệ, ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Đó sẽ là sức mạnh thiêng liêng để thêm sức cho mỗi người con Chúa tiếp tục giữ lòng trung tín mà tin cậy, bước đi theo Chúa cho đến cuối cuộc đời mình. Bài học áp dụng. Chúng ta có đang đối diện với những khó khăn bắt bớ nào trên bước đường theo Chúa hay trong những công tác mà chúng ta hầu việc Ngài hay không? Hãy vững tin nơi lời hứa của Chúa để lòng được bình an, vì biết rằng đó là con đường đúng đắn mà đã được Chúa Giêsu báo trước cho mọi chúng ta. Chỉ có những ai thực lòng tin cậy Chúa, dám sống theo tiêu chuẩn thánh khiết và xưng nhận niềm tin nơi Chúa trước mặt thiên hạ thì mới xứng đáng là công dân của nước trời. Đừng sợ, vì Chúa đang đẹp lòng mỗi đời sống trung tín bước đi với Ngài. Đồng thời, Ngài cũng đã hứa luôn ở cùng để dìu dắt chúng ta ra khỏi mọi cơn thử thách, gian truân cho đến cuối cùng. Đừng cứ châm vào hoàn cảnh, nhưng hãy nhìn trên phương diện thuộc linh để luôn kinh nghiệm sự bình an vui mừng trước thử thách. Vì biết rằng mọi điều đó sẽ đem đến sự rèn luyện đức tin của chúng ta nơi Chúa càng thêm, đời sống ngày càng trọn vẹn mà trung tín bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Như lời Chúa đã dạy trong thư Gia Cơ chương 1 từ câu 2 đến câu 4. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng sẽ trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Hãy giữ lòng trung tín theo Chúa cho đến chết, chắc chắn chúng ta sẽ nhận lãnh mạo triều thiên của sự sống đời đời như lời Ngài đã hứa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 206 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Không chọn đường riêng cho tôi mà vâng theo Giêsu thôi, dù đường muôn lối dẫn tôi Ngài đưa dắt tôi, dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thoát lòng rồi. Chúa ơi, Chúa trao tôi cây thật tự với bao âu yếm dặn dò trên đường cam go, đừng quên yêu Chúa, theo Chúa vai mang thập tự, kiên nhẫn bươn theo Giêsu, hiểu rằng đường đi không như ước mơ. Không chọn đường riêng cho tôi mà vâng theo Giêsu thôi.